Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại biệt tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, tôi có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Làm công dân của nước Hoa Kỳ là một trong những cái quyền có giá trị nhất trên thế giới ngày hôm nay. Đó không phải là lời nói của tôi. Đó là lời nói của một vị chánh án đã quyết định trong một cái hồ sơ. Và vì vậy, khi hai cái người này là công dân Hoa Kỳ, họ mang cái hồ sơ này lên trên tòa án liên bang ở vòng sơ thẩm để tố Bộ Ngoại giao vì họ không cung cấp cho con của hai người này một cái giấy thông hành, một cái giấy thông hành của một người công dân Hoa Kỳ. Họ không những là không muốn cho Bộ Ngoại giao được quyền làm như thế này, nhưng họ còn muốn là Bộ Ngoại giao phải không được áp dụng cái chính sách này cho những người có những cái trường hợp tương tự như của họ. Anh này, anh ấy 41 tuổi, anh ấy sinh ra ở Do Thái. Nhưng anh ấy tới Mỹ vào năm 1982 khi anh ấy được 4 tuổi và anh ấy trở thành công dân Hoa Kỳ 30 năm sau. Đến, xin lỗi, 20 năm sau. Đến khoảng chừng 6-7 năm sau thì anh ấy đi trở lại, anh ấy về lại Do Thái và anh ấy sống. Rồi anh gặp một người, anh ấy thương, anh ấy yêu. Và anh ấy đã đưa người này tới Hoa Kỳ. Và cái người này cũng là một người Do Thái. Hai người này lấy nhau ở miền Nam California. Và cái công việc của cái anh này đã đưa anh ấy trở lại Mỹ một lần nữa. Cái người vào Mỹ với anh là cái người phối ngẫu của anh ấy. Và sau khi người này có cái thẻ xanh và tới Mỹ thì họ đã trở thành công anh này, cái anh người phối ngẫu đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Hai người này có một người con. Cái người con này được sinh ra ở Canada qua cái hệ thống là dùng một người khác là người sinh cái đứa bé này với cái tinh trùng của cái anh này và cái trứng mà họ mua từ trong cái ngân hàng trứng. Sau khi cái người bé nhỏ này được sinh ra thì họ mới yêu cầu chính phủ cho họ một cái khai sinh chứng nhận là anh này và người phối ngẫu của anh ta là cha mẹ của đứa bé. Sau khi họ trở về Hoa Kỳ thì họ mới nộp đơn để lấy cái sổ thông hành cho cái người bé này ở trên Bộ Ngoại giao. Và cái người bé nhỏ này đã có một cái sổ thông hành. Không có một cái lúc nào mà chính phủ mới thắc mắc là thế thì cái người con này được sinh ra bởi cả hai người là công dân Hoa Kỳ ở một quốc gia khác có phải là một người công dân Hoa Kỳ hay không? Và một thời gian sau thì hai cái người này bắt đầu có thêm một cái người con nữa. Và cũng như thế, họ cũng yêu cầu chính phủ Canada chấp nhận hai người này là người sinh thành ra cái người bé thứ hai này, không phải là từ cái người mang thai hộ cho cái anh này. Và chính phủ Gia Lân Đại đã đồng ý đưa ra một cái bảng khai sinh đặt tên của hai người này ở trên cái khai sinh đó là người sinh ra cái cô bé hay cậu bé thứ hai này. Khi họ trở về Hoa Kỳ, lần này họ nộp đơn xin cái sổ thông hành ở một văn phòng ở miền Nam Cali. Khi họ nộp đơn vào thì họ được bảo là chúng tôi sẽ cung cấp cái sổ thông hành này trong một vài ngày. Nhưng rồi họ nhận được một cái cú điện thoại từ văn phòng làm sổ thông hành. Và họ đòi hỏi những cái giấy tờ và những cái thắc mắc của họ. Cuối cùng thì văn phòng của Bộ Ngoại giao làm sổ thông hành nói rằng là cái người bé thứ hai này với cái người phối ngẫu thứ hai của cái anh này không có cái sự liên hệ về huyết thống, và họ bắt đầu đưa ra những cái điều khoản dưới bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ để mà tranh cãi và không cho cái người bé thứ hai này cái cuốn sổ thông hành. Cái việc này nó xảy ra cũng khá nhiều đấy. Chúng ta không thể nào, nếu không biết được những cái điều khoản đã được đặt ra để áp dụng những cái điều khoản đó và những cái hồ sơ như thế này để áp dụng vào những cái trường hợp của chúng ta, nếu chúng ta rơi vào những cái vấn đề liên quan đến chứng minh huyết thống cha mẹ con với nhau. Và vì vậy, hai cái người này đã đệ đơn lên tòa sơ thẩm liên bang của cái vùng nơi họ sống để nói rằng là Bộ Ngoại giao, chính sách của Bộ Ngoại giao đòi hỏi những gì từ hai người này dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra và những cái quyền hạn mà hai người này có được dưới những cái điều khoản mà hai người này cần phải được chấp thuận. Họ đưa ra những cái chính sách của bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ, những cái điều khoản của bộ luật cách làm việc của Bộ Ngoại giao và những cái điều khoản liên quan đến chính sách làm việc về vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ. Và trước hết, thưa quý vị, chúng ta phải biết rằng là dưới những cái điều khoản này, không phải ai cũng có thể đọc được hết, hay ai cũng có thể biết. Một người có thể lấy một cái đơn N-400, tức là cái đơn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, và có thể biết đủ tiếng Mỹ để điền cái đơn đó. Nhưng ngay cả như thế, chúng ta cũng không thể nào nộp cái đơn đó hay là làm cái đơn đó cho nó đầy đủ với những gì đòi hỏi để khi cái người đó bước vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đưa cái lời tuyên thệ là không nói dối, không khai man và nói sự thật, thì cái lời nói sự thật đó nó không đúng với những cái gì viết trong cái đơn đó. Đã bao nhiêu lần tôi đã đọc được những cái đơn quý vị đưa đến cho tôi. Tôi không có nói như vậy, tôi đâu có bảo những người đó biết như vậy, cái người đó làm theo ý cái người đó muốn. Tôi chỉ biết là họ làm cho tôi là tôi ký thôi. Và khi tôi vào trong bộ di trú thì tôi thề sự thật, thì tôi nói những gì là sự thật. Đó là từ đó nó ra bao nhiêu cái việc khác. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, làm việc với luật sư để mà cái việc quý vị muốn là được kết thúc đó, nó kết thúc theo như cái kết quả là mình mong muốn. Khi làm việc với luật sư, quý vị có rất là nhiều phúc lợi. Cái thứ nhất là nếu mà những cái việc gì nó khúc mắc trong cái hồ sơ của quý vị thì mình phải giải quyết trước khi mình nộp đơn. Cái thứ hai là luật sư họ đại diện cho mình thì những gì xảy ra trong cái hồ sơ của mình luật sư đều được báo cáo. Khi tôi nói như vậy thì có những lúc quý vị có phải biết rằng là tôi luôn luôn nói chuyện với thân trưởng là khi nhận được những giấy tờ gì từ Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ hay là từ những cái nơi nào tôi làm việc cho quý vị đó, quý vị liên lạc với tôi thì chúng ta sẽ so sánh để biết rằng là chúng ta đang làm việc đến đâu và con đường chúng ta đang đi nó cùng một con đường hay không. Tại vì nhiều khi tôi nhận được giấy tờ, quý vị đâu nhận được cái gì đâu. Ngược lại, có những lúc quý vị nhận được giấy tờ mà tôi không nhận được gì hết. Đó là cái việc làm của một người thứ ba, của cái những người nhân viên của Bộ Di trú Hoa Kỳ. Chúng ta không kiểm soát được cái hành động của họ, nhưng chúng ta kiểm soát được cái hành động của chúng ta. Nếu cả hai chúng ta không nhận được những giấy tờ gì từ di trú, và nếu vì lý do đó mà chúng ta không xuất hiện ở một buổi tham khảo, một buổi phỏng vấn, thì chúng ta có lý do để mà chống trả. Đây là lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo với luật sư, nói chuyện với luật sư để chúng ta nhận được những cái sự phúc lợi, những cái vấn đề mà nó phức tạp cho cái hồ sơ của mình, nó được giải quyết trước khi chúng ta bắt đầu nộp đơn vào Bộ Di trú của Hoa Kỳ để làm những cái việc gì đó. Có những lúc quý vị biết, nếu vì quý vị không tới văn phòng luật sư để biết những cái điều luật đã được áp dụng vào những cái công việc, những cái vấn đề của quý vị, mà quý vị nộp đơn vào Bộ Di trú Hoa Kỳ rồi thì là quý vị bị đưa ra tòa di trú đến lúc đó. Quý vị nói ước gì, hoặc là quý vị nói rằng là tại sao họ không biết như vậy thế kia, thì lúc đó trễ rồi không? Ok. Cho nên chúng ta phải biết rằng là gặp luật sư không phải là một cái sự khó khăn hay là một cái sự trở ngại gì hết, mà gặp luật sư biết làm về những cái vấn đề di trú nó liên quan đến cái việc mình cần, nó rất là quan trọng. Nếu mà nói với một cái sự rất là tế nhị là quý vị nghĩ rằng là ồ, gặp luật sư cái chi phí thế này thế kia, quý vị sẽ thấy với những cái sự phí tổn mà quý vị phải chi ra đối với cái quyền lợi và cái phúc lợi quý vị nhận được, nó chỉ là một, có thể nói là một cái hạt cát nhỏ thôi. Cho nên chúng ta cần phải xem lại khi chúng ta quyết định làm việc về những vấn đề liên quan đến di trú với những văn phòng của luật sư giúp đỡ cho quý vị về những cái việc này để có được cái kết quả, thì quý vị phải cân nhắc. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến làm việc trong những cái điều luật đã được đặt ra, cho dù điều luật đó là liên quan đến di trú, hoặc là liên quan đến công dân Hoa Kỳ, liên quan đến bảo lãnh, hoặc điều luật đó liên quan đến những vấn đề về luật gia đình, về ly dị, về tài sản, về cấp dưỡng con cái, hoặc những điều khoản luật đó liên quan đến giấy tiền hôn nhân, hoặc là liên quan đến những cái hợp đồng mà quý vị mua bán thương mại. Có một ngày trong những cái tháng bắt đầu có những cái bệnh dịch xảy ra, thì chúng ta đã không có để ý nhiều lắm, nhưng bây giờ chúng ta lại bắt đầu trở lại với rất là nhiều câu hỏi liên quan đến những cái việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào để chúng ta đạt được cái kết quả? Vì những cái sự mà chúng ta không làm đúng đó, nó có thể làm gián đoạn hoặc giới hạn những cái việc gì khác về sau này. Khi chúng ta muốn làm việc đó nhưng lại không làm được, chúng ta lại vẫn phải cứ tiếp tục chờ đợi, tại vì không phải là những cái việc gì mà chúng ta muốn nó có thể có kết quả ngay tức khắc đâu. Cái gì nó cũng có thời gian của nó. Ví dụ như thưa quý vị, nếu quý vị muốn nộp đơn xin ly dị thì quý vị cũng phải chờ ít nhất là 6 tháng, vì luật nói như thế mà. Đâu phải chúng ta nộp đơn ngày hôm nay cái ngày mai tòa cho mình được ly dị. Nếu quý vị làm được việc đó thì tôi không biết quốc gia nào, tiểu bang nào cung cấp những cái tờ giấy ly dị theo như thế, không? Rồi chúng ta phải làm những giấy tờ về công dân Hoa Kỳ phải chờ bao nhiêu tháng, lúc nào cũng có người hỏi bao nhiêu lâu thì chúng ta biết được, nhưng mà chúng ta cũng có thể ước lượng trên dưới một năm nó không thể là bất cứ bao nhiêu thời gian, đúng không? Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi, văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Có hai cái nguồn chính để quý vị dựa vào nói tôi là một người công dân Hoa Kỳ. Chỉ có hai cái nguồn đó thôi, là được sinh ra và được trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta hầu hết những người ở cái thế hệ trước là trở thành công dân Hoa Kỳ. Tức là chúng ta nộp đơn hội đủ điều kiện, rồi chúng ta vượt qua cái bài thi về lịch sử Hoa Kỳ, rồi chúng ta tuyên thệ để chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà những người được sinh ra với người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ có phải tự túc là công dân Hoa Kỳ hay không? Cái việc này nó đi qua một cái sự tràng giang đại hải giải thích. Nói chung quy, tất cả những người sinh ra ở Hoa Kỳ và những vùng phụ cận mà được chấp thuận đó là lãnh thổ của Hoa Kỳ thì là công dân Hoa Kỳ. Những người sinh ra ở Hoa Kỳ này, xin lỗi, những người sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ vẫn có thể có được cái quyền làm công dân Hoa Kỳ khi sinh ra nếu đã hội đủ những cái điều kiện được cho ra bởi cái sắc lệnh của Quốc hội. Vì cái vấn đề Quốc hội đưa ra cái điều khoản này, đó là cái lý do tại sao nhiều cái hồ sơ tranh cãi ở trên tòa vì những cái lời diễn giải của cái điều luật này đã được đưa ra bởi Quốc hội. Quốc hội họ tổng quát mà nói, họ nói rằng là dưới những cái tình trạng đặc biệt nào khác đó thì một người con sinh ra bởi ít nhất một người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ sẽ nhận được cái quyền làm công dân Hoa Kỳ lúc sinh ra, ngay cả nếu cái người con này sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ. Đây là cái điều khoản dưới bộ luật số 8 của Hoa Kỳ, điều khoản 1401. Nhưng mà cho những cái người con mà sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ đó thì Quốc hội đã đưa ra những cái đòi hỏi khác nhau để cái người con này có thể được nhận cái quyền làm công dân Hoa Kỳ. Và nó tùy vào cái người con này được sinh ra trong vòng hôn thú hay ngoài vòng hôn thú. Cho nên chúng ta thấy nó rất là khó. Rồi chúng ta, nếu người con này sinh ra với một gia đình có hôn thú thì cái thời, cái sự đòi hỏi đó nó khác. Mà nếu cái người con này sinh ra bởi bố mẹ không có hôn thú thì nó lại khác. Nó khác là vì gì? Cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mỗi một người không có cái hồ sơ nào giống như cái hồ sơ nào hết. Nếu cái ông này ông là người Mexico và cái người vợ của ông ấy là một người công dân Hoa Kỳ, hai người lấy nhau, nhưng mà cái người con mà ông này ông ấy có lại không phải là người con của cái bà này, nhưng mà cái bà này bà lại là cái người nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cái người con này đến cái tuổi lớn. Và vì vậy cái người con này dưới điều luật mà Quốc hội đã đưa ra có được làm người công dân Hoa Kỳ hay không? Chúng ta phải nhìn vào cái trường hợp của cái người đó và cái tình trạng người đó như thế nào. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em xin chào luật sư. Em tin,
xin
chào. Dạ, em tin xin luật sư cho em là em có một câu hỏi liên quan tới luật pháp mà trong mấy bữa trước với con của em nó có luật sư nó đi chơi chung với đứa bạn nó, rồi đi chung xe bạn nó, là bạn nó cho nó chạy chiếc xe đó nó con. Rồi khi nó bị tai nạn thì cái xe đó bây giờ là bị total loss. Rồi cái chủ của người xe đó là mẹ của cô bé, nó nói họ bắt em là phải trả 1.500 deductible cho họ đó. Thì em nói em cũng xin lỗi cái chuyện xảy ra, thì em cũng nói thôi em cũng có trách nhiệm là em muốn phụ với cổ trong cái chuyện đó, em muốn phụ 750. Mà cổ làm dữ, cổ không chịu, cổ nói giờ cổ rồi đi thưa cái đứa con em đó là vậy, mình có bị ảnh hưởng gì không luật sư?
Ok, cái câu hỏi của anh nó hàm chứa rất là nhiều vấn đề, không chỉ là mấy trăm đồng cái tiền bồi thường đâu. Nhưng mà cái việc đầu tiên đó, tôi nghĩ đến đó là cái bằng lái của cái người con của anh. Tôi không biết cho bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái bằng lái đó nó sẽ có vấn đề. Để chứ nếu mà chỉ trả lời về cái việc cái người chủ xe này yêu cầu anh bồi thường cái số tiền đó đó. Vì cái người con của cái người chủ xe này cho phép con của anh lái cái xe này. Cái việc con của anh nó ở dưới tuổi vị thành niên, nếu cháu dưới 18 tuổi thì cái trách nhiệm đó là bố mẹ.
Cháu đủ 18.
Ok, nếu anh nói đó, anh thấy ông câu hỏi của anh nó hàm chứa rất là nhiều những cái ẩn số trong đó. Nếu anh nói con anh đã 18 tuổi rồi, thì nếu nói trên cái phương diện pháp luật, anh không có trách nhiệm gì để mà làm theo cái lời yêu cầu của cái người chủ xe đó nữa. Cái việc đó là giữa cái người chủ xe đó và cái người con của anh. Và có những cái việc cái người chủ xe đó có thể làm, nhưng cái câu hỏi của anh ở đây là nếu anh bằng lòng giúp cho cái người chủ xe đó một nửa số tiền, bởi vì anh cũng cảm thấy là con anh có một cái trách nhiệm trong cái việc lái xe để rồi rơi vào tình trạng tai nạn, thì đó là cái ý tốt của anh. Tôi không, đối với luật đó không phải là cái trách nhiệm của anh, đó là cái câu trả lời của tôi. Còn cái việc mà cái người chủ xe đó muốn làm gì thì chúng ta không nói trước được, đúng không? Cái câu trả lời của tôi là nếu có thể giải quyết được tới những cái sự xáo trộn trong cuộc sống, ở trong cuộc đời chúng ta, thì hãy cố gắng làm việc đó nhé. Nhưng đó không phải là luật. Luật lại không có trách nhiệm nhé.
Dạ, nhưng mà xin lỗi luật sư cho em hỏi, nhưng mà họ đó họ thưa đứa con em thì cái đó họ có đủ yếu tố để thưa không luật sư?
Tôi không biết là họ có đủ yếu tố để thưa hay không, tại vì là tôi phải tìm vào những cái hồ sơ là nếu cái người con của anh được phép dùng cái xe này bởi cái người con của cái người chủ xe, và thêm vào đó tôi cũng không biết là cái cuộc tai nạn này nó xảy ra như thế nào. Cái câu trả lời của tôi vẫn là có thể chứ không phải là có được, hai cái nó khác nhau nhé. Rồi, cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư.
Không có gì. Vâng, chúc bình an.
Chào luật sư.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Trở lại với luật sư ạ, chúng ta còn được 2 phút nữa.
2 phút, cái gì đồng hồ, tôi nó còn 5 phút. Nhưng mà nói vậy thôi, nói để cho quý vị biết. Còn nhiều nữa trong cái hồ sơ này, tôi không có đi qua những cái điều luật, tại vì quý vị biết những cái điều luật đó, tôi có nói đi chăng nữa thì nó cũng dài dòng. Nhưng tôi muốn nói trước khi tôi muốn nói cái vấn đề mà có lẽ nhiều người đã được nghe và thắc mắc, ha, là Tổng thống của chúng ta lại đưa ra một cái sắc lệnh, một cái proclamation, và giới hạn hay là ngừng lại cái việc cho những người nhập cư vào Hoa Kỳ này là một người, những người ngoại quốc vào Hoa Kỳ này là nhập cư, hoặc là vào không phải nhập cư, mà những người này họ đưa ra, họ là những người làm cho cái hệ thống lao động của Hoa Kỳ này trong cái tình trạng kinh tế đang muốn hồi phục sau khi cái sự dịch nạn này xảy ra, thì cái proclamation này, cái sắc lệnh này sẽ có hiệu lực vào 24 tháng 6 2020 và sẽ được tiếp tục cho đến 31 tháng 12 2020. Tôi chỉ nói những cái điểm chính thôi, vì sắc lệnh này nó làm cho nhiều người cũng có những cái thắc mắc. Ví dụ như những người muốn vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng H-1B, tức là cái dạng đi làm, những nhà chuyên môn ấy, hoặc là H-2B là những người ở ngoại quốc mà muốn đi theo những người làm về cái việc họ được chấp thuận cho visa vào Hoa Kỳ này. Những người có chê visa là những người đi làm về những cái việc gọi là huấn luyện hoặc là giáo sư hoặc làm trong trại cái gì đó. Những người có L visa là làm về những vấn đề về cho những cái thương mại, những công ty. Thì những cái người này nếu chưa có cái visa và đang ở ngoài nước Mỹ thì không được vào nước Mỹ. Đây là cái khổ của nhiều người lắm. Tại vì là nếu chúng ta chưa được cái giấy phép thông hành thì chúng ta không bước vào nước Mỹ được nữa. Đây là những người ngoại quốc đấy nhé. Còn có những cái ngoại lệ nữa cơ, ha. Rồi những cái ngoại lệ này nó đưa ra những cái vấn đề mà nó liên quan đến Bộ Ngoại giao, đến Bộ Lao động, đến Bộ An ninh Quốc gia. Và những người này họ có thẩm quyền quyết định cho người nào đó vào hay không cho cái người nào đó vào Hoa Kỳ này bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 nhé. Và vì vậy có những cái ngoại lệ mà những người tỷ dụ như đang muốn được ở lại Hoa Kỳ này dưới cái vấn đề tị nạn chính trị, ha, và ngay cả Bộ Y tế cũng có cái sự gọi là hợp tác làm việc với lại những cái bộ khác của chính phủ để đưa ra những cái đòi hỏi, những cái điều khoản ha, để mà cho hay không cho những người nào đã được vào Hoa Kỳ này. Và vì vậy, những người có những cái hồ sơ về di trú, không cần biết cái sự hồ sơ đó là hồ sơ gì, quý vị sẽ có những cái sự chờ đợi. Những người có những hồ sơ ở trên tòa di trú để đi ra tòa về những cái vấn đề gì đó, tòa đây là tòa mà không bị trói buộc ở trong tù di trú nhé, tức là chúng ta gọi đó là, tôi quên cái tiếng Mỹ luôn rồi, tức là ở trên tòa ở đường Montgomery đó, thì họ không có nghe hồ sơ cho đến hình như là mùng 10 tháng 7 ấy. Cho nên chúng ta có hồ sơ thì họ sẽ gửi cho mình cái lá thư và cho mình cái ngày khác. Và cái ngày nào đó chúng ta không có lựa chọn. Một cái hồ sơ của tôi đang lý ra tòa vào tuần này đã bị rời cho đến 3 năm sau. Tôi biết khổ lắm thưa quý vị, buồn lắm, nhưng mà mình không làm gì được cả. Tùy theo cái sự sắp xếp của tòa di trú và công dân Hoa Kỳ, chứ không phải sự lỗi của tòa di trú, chứ không phải là sự sắp xếp của bất cứ ai nhé. Cho nên quý vị có thắc mắc thì có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.